Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác tu bổ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nóng vấn đề mức lương, việc dạy học theo chương trình mới tại buổi đối thoại của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với giáo viên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng các đơn vị công an thành phố truy bắt nhanh đối tượng bắt cóc trẻ em ở phường Việt Hưng, quận Long Biên.
Kịp thời thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ nổ bình ga tại phố Yên Phụ.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Nhật Bản kỷ niệm 78 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố lần thứ tư liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ công trình lăng. Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ban ngành chức năng và thành phố Hà Nội đã phối hợp hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt và cũng thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thủ tướng đề nghị cần có nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn nữa đối với khu di tích lịch sử đặc biệt này, đồng thời giao một số nhiệm vụ cụ thể cả trước mắt và lâu dài, trong đó quan trọng nhất hiện nay là hoàn thiện thể chế quản lý phù hợp với Ban Quản lý Lăng, ra soát quy hoạch tổng thể khu vực lăng và liên quan, tổ chức lại bộ máy quản lý cho phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm khâu giải phóng mặt bằng liên quan, phấn đấu hoàn thành trước Tết âm lịch năm nay. Bên cạnh đó, cần tổ chức an ninh khoa học hiệu quả, tạo thuận lợi cho nhân dân cả nước và khách quốc tế đến viếng Bác và thăm các di tích trong quần thể.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chất vấn tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Hoàn, đoàn Thanh Hóa cho biết, đề nghị Bộ trưởng làm rõ đến hiện tại đã có quy hoạch và chốt được vị trí các khu vực đất lúa để cấm không cho phép chuyển nhượng, chuyển đổi sang mục đích khác, để người dân yên tâm canh tác, cải tạo đất, tăng năng suất, tăng sản lượng thóc gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam trong thời gian tới. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, quy hoạch đất lúa nằm trong quy hoạch đất đai và Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng các địa phương đều đã ổn định diện tích lúa trong quy hoạch của tỉnh, cũng đã phân khu vực dành cho đất nông nghiệp, đất lúa. Tuy nhiên, mọi quy hoạch không thể đứng yên bởi sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương. Song quan điểm là cố gắng giữ gìn bởi chuyển đổi đất đai là sự đánh đổi. Đánh đổi có thể là ngang giá, có thể lời trước mắt hoặc lâu dài bởi quỹ đất là hữu hạn trong khi nhu cầu phát triển là vô hạn.
Cũng trong phiên chất vấn chiều nay, nội dung liên quan tới giá lúa gạo, vấn đề đảm bảo an ninh lương thực được nhiều đại biểu đặt câu hỏi. Trả lời các nội dung này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhắc đến vấn đề một số quốc gia ban lệnh cấm xuất khẩu lúa gạo tạo ra sự hồ hởi cho người nông dân. Tuy nhiên, ông đề nghị chúng ta bình tĩnh bởi mọi vấn đề đều phát sinh mặt trái. Nếu không quản lý tốt, nếu chỉ phân tích một khía cạnh, một phía thì sẽ không có được cái nhìn toàn diện. Đặc biệt, ông cho rằng chúng ta phải lo an ninh lương thực, không gây sốc cho thị trường nội địa do giá gạo tăng. Về việc dự báo thị trường, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, nông nghiệp Việt Nam gắn với ba chữ biến, nên tính dự báo cũng khó cầu toàn. Ba chữ biến đó là biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển với xu thế tiêu dùng của thế giới theo hướng xanh, bền vững.
Chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học Việt Nam đồng tổ chức hội thảo vai trò của gia đình dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội thảo. Hội thảo là dịp tiếp tục khẳng định tầm quan trọng, vai trò của gia đình dòng họ trong tiếp nối truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập, đồng thời làm sáng tỏ vai trò học tập của mỗi người dân gia đình dòng họ và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần phát huy giá trị văn hóa phẩm chất tốt đẹp con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo cũng là cơ sở quan trọng để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học và từ thực tiễn nghiên cứu lồng ghép sớm mô hình gia đình học tập vào việc bình xét các danh hiệu văn hóa, gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có buổi gặp gỡ với các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện là dịp để nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác, cũng là dịp để Bộ trưởng lắng nghe ý kiến phục vụ công tác quản lý điều hành, hoàn thiện chính sách, động viên chia sẻ với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Tại chương trình, ý kiến của các giáo viên, cán bộ quản lý bậc phổ thông, mầm non tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như những bất cập khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chế độ chính sách nhà giáo, điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên. Cụ thể, ở bậc học mầm non, các giáo viên đề cập đến tình trạng chế độ đãi ngộ chưa phù hợp với đặc thù công việc, thu nhập thấp dẫn đến nhiều giáo viên bỏ việc. Cô Lý Thị Trinh Nguyên, giáo viên mầm non tại tỉnh Hậu Giang, nêu ý kiến.
Thời gian làm việc của giáo viên mầm non không giới hạn, mặc dù có quy định 40 giờ trên tuần. Nhưng thực tế, giáo viên mầm non làm việc gần như gấp đôi. Công việc của cô giáo mầm non mang tính chất rất đặc thù, vừa nuôi vừa dạy, rất áp lực. Nhưng với mức ưu đãi 35% theo nghề như hiện nay rất thấp so với các công sức các cô bỏ ra. Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, nên vừa qua có rất nhiều giáo viên mầm non không bám trụ được với nghề, bỏ việc hoặc chuyển sang ngành nghề khác. Do đó, kính mong Bộ trưởng tiếp tục quan tâm, tham mưu chính phủ sớm tăng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 70% giống như các trường hợp chuyên biệt để thu hút được đội ngũ tham gia giáo dục mầm non và giúp các cô an tâm công tác.
Lắng nghe chia sẻ của giáo viên, nhất là ở cấp mầm non và tiểu học, về sự vất vả, áp lực công việc hiện nay và những đề xuất, kiến nghị liên quan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ mức lương của giáo viên mầm non vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung và so với công sức bỏ ra, đặc biệt là ở vùng khó khăn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Nội vụ và các bộ ngành, trước hết cân nhắc để có thể nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học.
Bước đầu thì Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Nội vụ cũng đã có được một cái sự thống nhất, dự kiến là sẽ tăng cái mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non thêm 10% và đối với tiểu học thêm 5% nữa. Mà việc vấn đề còn lại là cần phải có sự thống nhất với Bộ Tài chính và sau đó sẽ thông qua Chính phủ và các cơ quan có chức năng. Tuy con số nó nhỏ, nhưng mà điều này thực hiện thì cũng sẽ có thêm một phần động viên và bù đắp đối với các giáo viên mầm non.
Liên quan đến việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nhiều ý kiến đề xuất cần có giải pháp đảm bảo các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để triển khai chương trình theo yêu cầu. Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định.
Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ rất là chú ý đến làm việc với các bộ ngành để làm sao mà khai thác được các cái đầu tư từ các cái chương trình mục tiêu quốc gia để có thể phục vụ cho kiên cố hóa trường học và trang thiết bị cho các nhà trường. Bên cạnh đó thì cái việc lo cái phần cơ sở vật chất này là một cái trách nhiệm rất lớn của các địa phương. Cũng mong rằng lãnh đạo các địa phương cần phải quan tâm và có một cái quan tâm một cách giáo diết hơn nữa để có thể giải quyết được cái vấn đề điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho dạy học, hoạt động của các giáo viên.
Chiều nay, tại cuộc gặp gỡ với các giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, các đại học, trường đại học, các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như tự chủ đại học và vai trò đội ngũ giảng viên trong thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục và thích ứng của các trường đại học với chuyển đổi số, cơ sở vật chất, quy hoạch mạng lưới. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đây là cuộc gặp gỡ trao đổi giữa Bộ trưởng, lãnh đạo bộ, các cục vụ với toàn thể nhà giáo để gần nhau hơn, để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, cùng chia sẻ để tăng thêm sức mạnh chung. Với hơn 6.500 câu hỏi được gửi tới sự kiện nên không thể trả lời hết trong một buổi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cục vụ trả lời theo từng chủ đề và quan trọng hơn là sẽ có những điều chỉnh về mặt chính sách để phát triển đội ngũ nhà giáo về số lượng và chất lượng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa có quyết định số 4092 về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an thành phố đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.
Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đoàn công tác của Công an thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Long Biên, Hà Nội, động viên biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm nguy hiểm của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên trong vụ việc giải cứu một cháu bé bị bắt cóc. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ân cần động viên và mong muốn Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghiêm phác đồ điều trị của y bác sĩ để sớm bình phục, trở lại đơn vị, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn. Đây là tấm gương sáng để tuổi trẻ đoàn viên, thanh niên và cán bộ chiến sĩ công an thành phố học tập noi theo.
Liên quan đến vụ nổ nghi do khí ga ở số nhà 42K Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, làm 5 người bị thương, lãnh đạo quận Ba Đình và phường Trúc Bạch đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Sanh Pôn và Hồng Ngọc. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công an quận và các lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Tại hiện trường, xác định có 5 người bị thương, 4 người được đưa đi điều trị tại bệnh viện, ngoài ra còn 1 người bị thương nhẹ sau khi sơ cứu đã trở về nhà. Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, nguyên nhân vụ việc được xác định là do nổ khí ga. Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã giao Công an quận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng tổ chức điều tra làm rõ vụ việc. Đảng ủy, chính quyền phường Trúc Bạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục nắm tình hình, động viên thăm hỏi gia đình thân nhân người bị thương.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, trưởng đoàn khảo sát của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với Quận ủy Cầu Giấy về thực hiện đề án số 15 về nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Đánh giá cao sự nghiêm túc trách nhiệm trong triển khai thực hiện đề án số 15 của quận Cầu Giấy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Quận ủy Cầu Giấy tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân quận. Trọng tâm là việc triển khai thực hiện đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với các kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Hội đồng Nhân dân quận, rà soát xây dựng kế hoạch để từng bước bố trí tăng cường hơn nữa cho bộ máy cán bộ văn phòng giúp việc chuyên trách cho Hội đồng Nhân dân, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Trưởng đoàn khảo sát cũng đề nghị Quận ủy Cầu Giấy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc theo dõi chất lượng, tỷ lệ thực hiện các kiến nghị giám sát chất vấn, giải trình của các cơ quan thuộc quận. Hội đồng Nhân dân quận xem xét tăng cường các hoạt động tái giám sát, tái chất vấn theo hướng đi đến cùng vấn đề. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân, các cơ quan đơn vị trong giải quyết các vấn đề tại địa phương. Cũng trong sáng nay, đoàn khảo sát của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố đã thăm thực tế tại trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Đây là ngôi trường được đầu tư xây dựng mới gần 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Sau 2 năm học, đã bước đầu được đánh giá hiệu quả, đúng chủ trương.
Hôm nay, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao hiệu quả kỹ năng quản lý phát triển điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 cho 150 cán bộ công chức quản lý du lịch của 30 quận huyện thị xã, công chức cấp xã trực tiếp quản lý các khu điểm du lịch và đại diện một số điểm du lịch trên địa bàn thủ đô. Với hai chuyên đề chính và phần thực hành kỹ năng phát triển, quản lý điểm đến du lịch tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lớp tập huấn sẽ giúp các học viên có thêm các kiến thức về kỹ năng quản lý, phát triển điểm đến du lịch tại địa phương của mình, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Hà Nội, xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn.
Sáng cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành phố lần thứ 3 năm 2023. Trung khảo liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành phố có sự tham gia của hơn 1.000 giọng hát đến từ Hội người cao tuổi 30 quận huyện thị xã. Các tiết mục tại liên hoan ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, thủ đô Hà Nội, truyền thống hào hùng của dân tộc, thành tựu đổi mới của đất nước và thủ đô. Đây là sự kiện nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 24 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số ô tô xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng cảnh sát giao thông, nên việc cấp biển số định danh diễn ra nhanh gọn, tạo thuận lợi cho người dân khi đi cấp đổi biển số xe. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ghi nhận trong sáng nay, từ 7 giờ sáng, cán bộ chiến sĩ đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ sở số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã có mặt để chuẩn bị máy móc, phương tiện, hướng dẫn, cấp định danh biển số ô tô cho người dân đến làm thủ tục đăng ký, đổi biển số. Đến 7 giờ 30, rất nhiều người đã có mặt tại đây để định danh biển số ô tô. Một trong những nội dung đáng chú ý đó là từ nay, người dân được cấp biển số ô tô định danh và được quản lý theo mã định danh của chủ phương tiện. Ông Nguyễn Hải Đăng ở quận Đống Đa và anh Nguyễn Thanh Tùng ở Long Biên chia sẻ, được đăng ký biển số định danh sớm rất thuận tiện, đặc biệt là biển số sẽ gắn với cá nhân nên bản thân có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông.
Mình thấy rất là hợp lý vì là cái này là đảm bảo về mặt an ninh an toàn trật tự, đồng thời cũng rất là dễ cho lực lượng công an để tiến hành cái xử phạt các cái lỗi vi phạm hành chính và đồng thời cũng nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông. Khi mà người ta biết rằng là cái xe người ta đi là gắn với bản thân người ta thì người ta sẽ ý thức hơn.
Cái biển định danh này có lợi là về sau dễ quản lý phương tiện tham gia giao thông, với cả tránh tình trạng là hai xe chung một biển là phạt nguội. Cái này là về sau là khi đi cho mượn phải cẩn thận, và nếu mà có đi quá tốc độ thì cũng vẫn là xe mình phải ra cơ quan nhà nước để nộp tiền.
Quá trình thực hiện đã xuất hiện một số trường hợp chủ phương tiện không thể định danh được do quy định mới cần chủ xe cũ có mặt để hoàn tất các thủ tục. Anh Nguyễn Danh Hào ở huyện Hoài Đức sáng nay đã đến cơ sở đăng ký xe số 2 để làm thủ tục đăng ký chính chủ cho xe ô tô mua lại từ một cơ sở kinh doanh xe cũ. Khi xuất trình tập hồ sơ, thể hiện hợp đồng mua bán phương tiện và các tài liệu về nghĩa vụ tài chính, anh Hào bị từ chối tiếp nhận bởi cơ quan chức năng yêu cầu chủ cũ của xe phải có mặt để làm thủ tục thu hồi biển số đã cấp, sau đó phải bấm lại biển số mới để định danh.
Thì cái này em cũng không biết được, tại vì em mua qua showroom thì lúc đó em cũng nghĩ không biết, nếu mà biết trước cái ngày thì chắc là cũng nhiều người ta làm hộ luôn, nhưng mình đỡ mất thời gian này. Bây giờ là phải có người chủ cũ đến thu hồi biển thì bên công an thì mới chấp nhận hồ sơ của em.
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, làm nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì thông tư 24/2023 đảm bảo được 3 điểm mới so với thông tư trước đây. Thứ nhất, mỗi người dân có số định danh cá nhân để gắn với biển số xe của mình. Thông qua đó, nâng cao được quyền của chủ phương tiện, nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông và phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước. Thứ hai, người dân có thể đăng ký xe ở cư trú, thường trú, tạm trú, tức là người dân có căn cước công dân đều có thể đăng ký xe. Thứ ba, đó là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Bộ Công an đã tiến hành số hóa hồ sơ. Khi người dân mua bán, sang tên, chuyển chủ thì đều có dữ liệu hồ sơ điện tử, việc thực hiện thủ tục được nhanh chóng.
Thông tư 24 đã mang lại được cái lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước là quản lý được cái phương tiện khi tham gia giao thông, xác định cái chủ phương tiện và nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Và nội dung thứ hai nữa là người tham gia giao thông thì có những quyền lợi và nghĩa vụ đối với phương tiện mà mình đang quản lý.
Theo thông tư 24, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15 tháng 8 mà chưa làm thủ tục thu hồi, thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục nộp để thu hồi trước ngày 15 tháng 8, thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp theo quy định. Những xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Một điểm đáng chú ý tại thông tư 24 là khi chuyển quyền sở hữu xe thì chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành hơn 70% diện tích mặt bằng, khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan tập trung cao độ việc xây dựng dự án giao thông trọng điểm này đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội,
dài hơn 59 km đi qua 7 quận huyện là Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là hơn 793 hectare. Đến nay, các quận, huyện đã giải phóng mặt bằng xong 686 hectare, đạt trên 86% diện tích đất thu hồi. Trong đó, huyện Thanh Oai đã giải phóng được 90,79% mặt bằng, tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình, giao thông thành phố. Đối với dự án thu hồi đất làm khu tái định cư đất tại thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, đến nay huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong tháng 8 năm 2023, khởi công xây dựng đầu tháng 9 năm 2023 và giao đất cho các hộ tái định cư tháng 12 năm 2023. Huyện Mê Linh đã giải phóng được 121 hectare, đạt 85,6% diện tích qua địa bàn huyện, vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Hầu hết hộ dân đều cam kết bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công dự án đúng tiến độ. Huyện Thường Tín giải phóng mặt bằng đạt 84,3%, chi trả hơn 764 tỷ đồng cho 1.492 hộ liên quan đến dự án. Ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung cố gắng với cái sự chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, rồi sự hỗ trợ của các ngành thành phố thì và đặc biệt là có cái sự đồng thuận rất cao của nhân dân thì chúng tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành theo kế hoạch thành phố giao là đến hết năm 2023 thì sẽ hoàn thành 100% cái diện tích giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện.
Ngoài ra, để thực hiện dự án cần phải di chuyển hơn 10.000 ngôi mộ. Đến nay, các địa phương đã di chuyển hơn 6.200 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 62,37%. Đối với công tác di chuyển điện cao thế từ 110 kV đến 500 kV trong phạm vi dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã trình Sở Công Thương thẩm định. Sở Công Thương đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, sở, ngành và đến nay đã có 7 trên 23 đơn vị có ý kiến. Dự kiến Sở Công Thương sẽ ra thông báo thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong tháng 8 năm 2023. Về công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư, có 14 khu tái định cư được đầu tư xây dựng để phục vụ thu hồi đất ở thực hiện dự án. Đến nay, có 2 khu, một khu tại huyện Sóc Sơn và một khu tại huyện Thường Tín đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 12 khu đang triển khai các thủ tục liên quan. Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Quỹ đất quận Hà Đông cho biết.
Đối với tái định cư thì đặc thù theo quyết định số 10 của thành phố là đối với các quận thì sẽ không được tái định cư bằng đất. Tuy nhiên thì đây là một trong những dự án trọng điểm và được sự quan tâm của thành ủy thành phố, ủy ban thành phố thì cũng đã quan tâm, cũng đã có cái cơ chế đặc thù cho ủy ban quận được tái định cư trên địa bàn huyện Thanh Oai bằng đất.
Đối với tình hình cung ứng vật liệu phục vụ thi công dự án, theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án thành phần, nhu cầu vật liệu toàn dự án trên địa bàn 3 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh gồm đất đắp, đắp bao khoảng 12 triệu mét khối, cát đắp, cát xử lý nền, đất yếu 8,7 triệu mét khối. Các đơn vị của Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đã rà soát xây dựng phương án cập nhật số liệu khảo sát của các mỏ vật liệu khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án, đã có báo cáo về tình hình khảo sát các mỏ vật liệu đắp đất, cát đắp phục vụ thi công dự án. Về công tác thi công dự án thành phần xây dựng đường song hành, đường đô thị, sau khi khởi công ngày 25 tháng 6 năm 2023, Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát, triển khai thực hiện. Đến nay, nhà thầu thi công đã tiếp nhận mặt bằng, tổ chức khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và triển khai các thủ tục về công tác quản lý chất lượng và các thủ tục đầu vào như trình nguồn vật liệu, bố trí lán trại, huy động máy móc, thiết bị, nhân công, vật tư, huy động trạm thí nghiệm hiện trường, xin cấp phép thi công. Dự kiến, ngay trong tháng 8, nhà thầu sẽ tiến hành bóc đất hữu cơ, đắp nền, xử lý đất yếu tại các vị trí có mặt bằng sạch. Theo kế hoạch, các thủ tục cấp phép thi công, các cầu vượt sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cà Lồ, sông Tô Lịch cũng sẽ xong trước ngày 25 tháng 8 năm 2023. Đường vành đai 4 có chiều dài 112,8 km, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, được xác định là vành đai liên vùng, khu kinh tế trọng điểm vùng thủ đô Hà Nội. Đường vành đai 4 sẽ kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng. qua đó phát huy hiệu quả đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, giải quyết các vấn đề tồn tại của thủ đô, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm nay tại thủ đô Tokyo, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Thủ tướng Fumio Kishida, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako cùng nhiều quan khách và thân nhân những người thiệt mạng trong chiến tranh đã tham dự sự kiện. Chỉ có khoảng 1.500 thân nhân của những nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai tham dự sự kiện do ảnh hưởng của bão nên đại diện của 10 địa phương đã không thể tham dự.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ khởi động một loạt sáng kiến chung về công nghệ và quốc phòng khi các nhà lãnh đạo ba nước tập trung tại trại David vào thứ Sáu ngày 18 tháng 8 tuần này. Đây cũng sẽ là hội nghị thượng đỉnh độc lập đầu tiên được tổ chức giữa nguyên thủ ba nước.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố lần thứ tư khi bồi thẩm đoàn bang Georgia cáo buộc ông tìm cách đảo ngược kết quả thất bại tại bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Trong cáo trạng, các công tố viên ở Atlanta, bang Georgia đã buộc tội ông Trump 13 tội danh nghiêm trọng. Hôm nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối bản cáo trạng của các công tố viên ở bang Georgia truy tội ông 13 tội danh liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.
Hỗ trợ tích lũy của Liên minh châu Âu cho Ukraine đã đạt 20 tỷ euro kể từ tháng 2 năm 2022. Người phát ngôn của cơ quan đối ngoại EU Peter Stano giải thích rằng số tiền này bao gồm việc chuyển giao song phương các thiết bị quân sự phòng thủ của từng quốc gia thành viên và tài trợ từ Quỹ Hòa bình châu Âu với số tiền 5,6 tỷ euro.
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 39 người bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra tại một khu chợ ở tỉnh thương mại sầm uất San Cristobal gần thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica. Vụ việc xảy ra ở khu được biết đến là khu chợ cổ, nơi rất nhiều người đến mua sắm hàng ngày.
Hôm nay, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin hỏa hoạn đã bùng phát tại khu chợ cổ Grand Bazaar ở thủ đô Tehran của nước này, khiến khoảng 30 kho hàng và cửa hàng chìm trong biển lửa. Hiện lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy và không có thương vong, nhưng dự kiến sẽ có nhiều thiệt hại về tài sản.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Kỳ ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn đã bất ngờ chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 21. Trước đó, kỳ ngư sinh năm 2002 từng đầu quân cho 3 đơn vị khác nhau. Nơi đầu tiên là đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Rời đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Kim Sơn chuyển đến đơn vị An Giang. Nơi thứ ba Kim Sơn đầu quân là đơn vị Đà Nẵng. Trong gần 10 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, kỳ ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn gây ấn tượng khi tạo ra cột mốc đáng nhớ ở tuổi 15 với tấm huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp nam, phá kỷ lục tồn tại 14 năm của vận động viên Thái Lan là Ratabom Jiranon. Kỳ ngư này còn giành được 2 huy chương vàng đồng đội ở SEA Games 31 và 32. Trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải Ngoại hạng Anh gặp Wolverhampton, huấn luyện viên Erik ten Hag đã để hai bản hợp đồng mới của mình trong kỳ chuyển nhượng hè là Andre Onana và Mason Mount đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong khi Mason Mount không thể hiện được nhiều và bị thay ra ở phút 68, thủ thành Onana lại có một trận đấu tương đối vất vả khi nhiều lần phải cứu thua trước các cơ hội nguy hiểm của đội khách. Ở phía trên, hàng công của đội chủ nhà có một trận đấu chơi bế tắc khi chỉ 2 lần sút trúng đích trong cả trận. Dẫu vậy, một trong số đó là bàn thắng quan trọng từ pha đánh đầu của trung vệ Varens ở phút 76, qua đó giúp Manchester United giành chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn. Chạm trán với đối thủ Al-Ittihad ở trận mở màn giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, mặc dù không có được sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, nhưng câu lạc bộ Al-Nassr đã khởi đầu khá hưng phấn khi sớm có bàn thắng ngay ở phút thứ tư. Sadio Mane dứt điểm quyết đoán ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, mọi thứ đã đảo chiều trong hiệp 2. Ngay phút 47, Al-Ittihad đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Quaison. Chỉ 6 phút sau, tiền đạo Moussa Dembélé ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Bị dẫn ngược chóng vánh, câu lạc bộ Al-Nassr liên tục tấn công trong những phút còn lại. Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút bên phía câu lạc bộ Al-Nassr đã khiến họ đành phải chấp nhận rời sân với thất bại 1-2. Tâm điểm vòng 1 nội dung đơn nam giải quần vợt Cincinnati mở rộng hướng về màn đọ sức giữa Aliassim và Perestini. Thực tế trận đấu diễn ra hấp dẫn như mong đợi và phải cần tới 3 set mới có thể phân định thắng thua. Kết quả chung cuộc, tay vợt Canada Aliassime là người giành chiến thắng với tỷ số các set lần lượt là 4-6, 6-2 và 6-3. Hiện tại, một số trận đấu dự kiến diễn ra trong ngày thứ hai như cuộc chạm trán giữa Wawrinka và Nakashima và Koda gặp Coric ở nội dung đơn nam, còn Haddad Maia chạm trán với Muchova ở nội dung đơn nữ đã bị rời lịch sang hôm sau vì trời mưa.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trong tối và đêm nay, khu vực Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ dịu hơn khoảng từ 26 đến 27 độ. Ngày mai, khu vực Hà Nội được dự báo có mây nhưng không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, với độ ẩm trung bình khoảng 75%, mưa rào và dông ở khu vực Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục quay trở lại vào 2 ngày tới. Lượng mưa khoảng từ 5 đến 10mm, nhiệt độ trung bình trong 3 ngày tới từ 26 đến 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.